qua bài giảng hôm nay, bên đây cô sẽ nghiêm chỉnh tâm phụ ý thành để tam bảo. Nam mô tát sa pa va tu a ra tu sa ma sam bu đa sa. Nam mô tát sa pa va tu a ra tu sa ma sam bu đa sa. Nam mô tát sa pa va tu a ra tu sa ma sam bu đa sa. Đệ tử sẽ nghiêm tịnh thông khổ ý làm lễ tam bảo, Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo là ba ngôi báo tối thượng trong tam giới. Do sự trong sạch lễ bái tam bảo tính cách này, cầu xin cho quý vị được các điều hạnh phúc, sống lâu sắc tốt, a vô bạch dịch mạnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi đây cô xin kính lễ thường gọi Lưu Tâm Mới Hòa Trung. Kính thưa quý vị, hôm nay là bài giảng đầu tiên về kinh Bổn Sanh thứ nhất. Trong khi chúng ta nghe giảng về kinh Bổn Sanh, chúng ta sẽ nghe về ba phần. Thứ nhất là câu chuyện hiện tại, phần thứ nhì là câu chuyện quá khứ, phần thứ ba là phần kết hợp Bổn Sanh. Đó là ba phần. Còn phần thứ tư tức là học về từ ngữ Bali Bổn Sanh, những từ ngữ nào mà chúng ta thấy cần phải ghi nhớ thì chúng ta học những từ ngữ đó. Mỗi bài, mỗi kinh, mỗi một câu chuyện như vậy thì có cũng nhiều từ ngữ. Chúng ta sẽ trích ra những cái từ ngữ mà thông dụng nhất, quen thuộc nhất để chúng ta học những từ ngữ đó. Như vậy thì phần từ ngữ sẽ dành cho từng sao. Một từ mà chúng ta sẽ nghe về kinh Bổn Sanh và giải thích về ý nghĩa. Và từng kế tiếp thì trước khi giảng bài mới thì chúng ta sẽ học về từ ngữ Bali. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nghe Bổn Sanh thứ nhất là Apanaka. Chữ Apanaka tức là Bổn Sanh Apanaka, Apanaka tức là thật, không lỗi lầm. Bacchupanavattu, câu chuyện hiện tại. Đức Thế Tôn khi ở tỉnh Sáng Kỳ Viên gần thành Xá Vệ đã thuyết pháp thoại này. Vì ai pháp thoại này được đề cập? Vì 500 người bạn của vị triệu phú Tất Cô Độc đều là đệ tử ngoại đạo. 500 vị này là đệ tử của ngoại đạo, là bạn của trưởng giả của triệu phú Tất Cô Độc. Một ngày kia, vị triệu phú Tất Cô Độc đem 500 người bạn của mình cho mang theo nhiều dùng hoa, hương thơm, hương môi, cùng dầu thấp, mật ong, mật mía và đồ tròn, đi đến Kỳ Viên đảnh lễ Thế Tôn, cúng dường Thế Tôn các vật liệu như dùng hoa vân vân, và phân phát đến chư tăng dược phẩm trị bệnh và vải mặt. Các đệ tử ngoại đạo sau khi đảnh lễ Thế Tôn ngồi xuống một bên gần ông Tất Cô Độc, nhìn lên gương mặt Đức Thế Tôn chói sáng như trăng rằm, vẹn toàn các tướng tốt và phụ, nhìn lên phạm thân tỏa ánh sáng rộng một tầm, và nhìn lên hào quang rực rỡ của Đức Phật. Những hào quang phóng ra như từng đôi vòng, từng cặp một, rồi giống như con sư tử, rống tiếng rống con sư tử như mây dông trong mùa mưa, như sông Hàn thiên giới ào ào đổ xuống, và như đang dệt một chuỗi châu báu. Tuy vậy, với một phạm âm đầy đủ 8 phần tuyệt hảo, chúng tay ưa thích, Ngài thuyết pháp cho chúng pháp thoại dịu ngọt và chói sáng với nhiều vẻ đẹp xa điệp. Chúng nghe bậc đạo sư thuyết pháp, tâm được tỉnh tính, liền đứng dậy đảnh lễ bậc mười lực, phá vỡ quy ngoại đạo, đi đến quy y Phật. Từ đấy chúng luôn luôn đi đến tịnh xá với ông Tất Cô Độc, tay cầm hương thơm dùng hoa vân vân, nghe pháp bố thí trì giới và luôn giữ ngài trai giới. Rồi Thế Tôn từ xá về là đi đến vương xá. Trong thời gian Như Lai đi vắng, chúng phá vỡ quy y Phật rồi lại quy y ngoại đạo, trở lui nguyên trạng của chúng. Sau 8 tháng, Thế Tôn về lại Triều Viên. Ông Cốc Cổ Độc đem 500 người bạn đồng tu đi đến yết kiến bậc đạo sư, cúng dường ngài với hương thơm vân vân, đảnh lễ rồi ngồi xuống một bên. Ông Cốc Cổ Độc báo cáo cho Thế Tôn biết sau khi ngài ra đi, chúng phá vỡ quy y đã thọ, chấp nhận lại quy ngoại đạo, trở lui nguyên trạng của chúng. Thế Tôn mở miệng qua sen như mở hộp châu báu, đầy những hương thơm xa điệp, thơm với hương thơm chư thiên. Do quay lực nói lời chân thật, trải vô lượng ức kiếp không gián đoạn, Thế Tôn phát ra âm thanh dịu ngọt và hỏi: này các nam tu sĩ, có thật chăng các ông đã phá vỡ ba quy và đi theo quy ngoại đạo và không thể che giấu? Chúng thú nhận thật vậy. Bạch Thế Tôn, bậc đạo sư nói: này các tu sĩ, không có một chỗ nào dưới từ đá địa ngục trên cho đến chư thiên, không có một chỗ nào trong các thế giới vô lượng phía bề ngang không có ai bằng, chớ đừng nói cao hơn Đức Phật về những công đức như dị giới vân vân. Rồi ngài trình bày cho chúng những công đức của ba ngôi báo như đã được nói đến trong kinh điển. Này các tỳ kheo, giữa các chúng sanh không chân, hai chân hay bốn chân, Như Lai được gọi là tối thượng, nếu có những tài sản nào ở đời này hay đời sau, vân vân. Và thật vậy, tối thượng giữa những tín đồ. Rồi ngài nói tiếp: không có một cư sĩ nào, nam hay nữ, đã quy y ba ngôi báo. Những ngôi báo này, những ngôi báo này đầy đủ công đức tối thượng như vậy, phải tái sanh trong các địa ngục vân vân. Nhưng họ được thoát khỏi sanh vào đọa xứ, được sanh vào thế giới chư thiên và đắc chứng lớn. Do đó khi các ông phá vỡ quy như vậy và đi đến quy ngoại đạo, các ông đã làm một việc không thích đáng. Và ở đây để nêu rõ rằng không có ai đã quy ba ngôi báo với sự giải thoát tối thượng là phải sanh vào đọa xứ. Những đoạn kinh này được nói lên những ai quy y Phật sẽ không đi đọa xứ, từ bỏ thân làm người sẽ tràn đầy thiên giới. Những ai quy y Pháp sẽ không đi đọa xứ, từ bỏ thân làm người sẽ tràn đầy thiên giới. Những ai quy y Tăng sẽ không đi đọa xứ, từ bỏ thân làm người sẽ tràn đầy thiên giới. Loài người sợ hoảng hốt tìm nhiều chỗ quy y, hoặc rừng rậm núi non, hoặc vườn cây đền tháp, quy y ấy không ổn, không quy y tối thượng. Quy y các chỗ ấy không thoát khỏi mọi khổ đau. Ai quy y Đức Phật, chánh pháp và chư tăng, ai dùng chánh tri kiến thấy được bốn thánh đế, thấy khổ và khổ tập, thấy sự khổ vượt qua, thấy đường thánh tám ngành đưa đến khổ não tận, thật quy an ổn, thật quy tối thượng. Có quy như vậy mới thoát mọi khổ đau. Đây là câu kệ ở trong kinh Bổn Sanh, nhưng mà câu kệ này lại trích từ kinh Pháp Cú Phẩm Phật, Phẩm Phật Đà, kệ ngôn số 188 đến 192, tức là năm câu kệ ở trong Hàm Ba Đa kinh Pháp Cú. Kinh Bổn Sanh đã đưa kinh Pháp Cú vào. Bậc đạo sư không chỉ thuyết pháp cho chúng như vậy, ngài còn nói tiếp: này các nam tu sĩ, pháp hành niệm Phật, pháp hành niệm Pháp, pháp hành niệm Tăng, đem lại giữ lưu đạo, giữ lưu quả, nhất lai đạo, nhất lai quả, bất lai đạo, bất lai quả, a la hán đạo, a la hán quả. Và sau khi ngài thuyết pháp cho chúng với nhiều phương thức, ngài nói với sự phá vỡ quy như vậy, các ông đã làm một việc không thích đáng. Và ở đây sự đem lại các vị lưu đạo, vị lưu quả vân vân cho những ai hành trì niệm Phật cần phải được nêu rõ với những đoạn kinh như sau: này các tỳ kheo, có một pháp nếu được tu tập và được làm cho viên mãn, đưa đến hoàn toàn yểm ly, ly tam đoạn diệt, an tịnh thắng kiến, giác ngộ niết bàn. Thế nào là một pháp? Chính là niệm Phật, vân vân. Như vậy Thế Tôn với các phương tiện sai khác thuyết giảng cho các nam cư sĩ: này các nam cư sĩ, cũng vậy, trong thời quá khứ những ai chấp chấp tà luận, chấp chấp điên đảo luận, nghĩ rằng cái gì không phải là chỗ quy y, lại xem là chỗ quy y chân thật, những người ấy sẽ bị quỷ dạ xoa ăn thịt trong cảnh sa mạc, chỗ trú của tiên nhân, và bị lâm vào đại nạn. Còn những ai chấp chấp sự thật vô hí luận, chấp chấp pháp tối thường, chấp chấp pháp không điên đảo, thì trong cảnh sa mạc ấy chúng đạt được an ổn, an toàn. Khi nói đến đây, ngài im lặng. Rồi gia chủ cấp cửa độc từ chỗ ngồi đứng dậy đến lễ Thế Tôn, tán thán ngài với hai tay đặt trên đầu và thưa như sau: Bạch Thế Tôn, nay thật rõ ràng cho chúng con thấy trong thời hiện tại, những người nam cư sĩ ấy sau khi phá vỡ pháp quy tối thường đã rơi vào rừng rậm tà luận. Nhưng trong quá khứ, đại nạn của những ai chấp chấp tà luận tại sa mạc, chỗ trú của tư nhân và sự yên ổn an toàn của những người chấp chấp pháp vô ý lừng đối với chúng con đang bị che lấp, chỉ rõ ràng đối với Thế Tôn. Lành thay, nếu Thế Tôn như khiến cho mặt trăng tròn mọc lên, làm sáng tỏ sự kiện này cho chúng con. Rồi Thế Tôn nói: Này gia chủ, chính vì mục đích loại bỏ các nghi ngờ ở đời, nhờ sự thực hành trọn vẹn mười hạnh ba la mật trải vô lượng kiếp mà ta chứng đắc nhất thiết chí, hãy cẩn thận lắng tai nghe. Như thế các ông đang đổ tỷ, như thế các ông đang đổ tỷ của con sư tử vào một cái ống bằng vàng. Sau khi khích lệ sự chú ý của người triệu phú, ngài nói lên câu chuyện đã bị tái sanh che lấp, như mặt trăng tròn được giải tỏa sau khi phá tan đám mây tiết. Đó là trong câu chuyện hiện tại. Bây giờ là Atita Vatthu, câu chuyện quá khứ. Thở xưa, trong nước Kasi, tại thành Ba La Nại, có vị vua tên là Brahmadatta. Khi ấy Bồ Tát được sanh trong gia đình thương gia, làm chủ đoàn lữ hành và tiếp tục lớn lên, đi từ chỗ kia buôn bán với 500 cỗ xe. Khi đi từ đông qua tây, khi thì đi từ tây qua đông. Tại thành Ba La Nại có một người chủ đoàn lữ hành còn trẻ và ngu si, không giỏi tùy cơ ứng biến. Lúc bấy giờ, sau khi chất đầy 500 cỗ xe với hàng hóa có giá trị lớn, Bồ Tát sẵn sàng lên đường. Người chủ đoàn lữ hành trẻ và ngu si kia cũng chất đầy hàng hóa tương tự trên 500 cỗ xe khác, sẵn sàng lên đường. Bồ Tát suy nghĩ, nếu người chủ đoàn lữ hành ngu si và trẻ này đi với ta, có 1000 cỗ xe cùng đi một lần ngay trên con đường, thì con đường sẽ không thể chịu nổi, thật sẽ khó tìm được củi nước cho đoàn người và cỏ cho các con bò, hoặc là nó hoặc là ta phải đi trước. Ngài nhắn tin mời nghệ đến trình bày sự việc mà nói: hai chúng ta không thể đi cùng một lần được, vậy bạn sẽ đi trước hay là đi sau? Kẻ suy nghĩ, nếu ta đi trước sẽ có nhiều lợi ích, ta sẽ đi con đường chưa bị hư phá, các con bò sẽ ăn cỏ chưa bị đụng chạm, còn các người nhà ta sẽ hái được các ngọn lá nấu cà ri chưa bị động, chưa bị đụng chạm, nước được trong lặng, và sau khi cùng định giá bán theo sở thích, ta sẽ bán các hàng quả. Nghĩ như vậy, kẻ ấy nói: này bạn, tôi sẽ đi trước. Còn Bồ Tát thấy đi sau có nhiều lợi ích, vì ngài suy nghĩ, những người đi trước sẽ sang bằng con đường chưa được sang bằng, ta sẽ đi con đường đã được chúng đi qua. Các con bò của chúng sẽ ăn cỏ đã chín và cứng, các con bò của ta sẽ ăn cỏ mới, mọc và ngọt. Người của ta sẽ tìm được lá ngọt nấu cà ri mới mọc tại các chỗ lá đã được hái đi. Tại chỗ không có nước, chúng phải đào để lấy nước, chúng ta sẽ uống nước trong các giếng được người khác đào lên. Việc định giá giống như là sát hại mạng sống con người, ta đi sau sẽ bán hàng quả theo giá thông thường đã quy định. Khi thấy những lợi ích như vậy, Bồ Tát nói: này bạn, bạn hãy đi trước. Lành thay, này bạn, người chủ đoàn lữ hành trẻ và ngu si nói vậy rồi cho thắng các cỗ xe ra đi, thứ lớp vượt qua các thôn xóm và bắt đầu đến biên giới sa mạc. Thời bấy giờ các sa mạc có 5 loại: sa mạc trộm cướp, sa mạc thú dữ, sa mạc không có nước, sa mạc phi nhân và sa mạc không có đồ ăn. Trước tiên, con đường nào có trầm cướp trú ẩn, chỗ ấy được gọi là sa mạc trầm cướp. Thứ hai, con đường nào có sư tử vân vân trú ẩn được gọi là sa mạc thú dữ. Thứ ba, chỗ nào có nước, không có nước. Chỗ nào không có nước để tắm hay uống được gọi là sa mạc không có nước. Thứ tư, con đường nào có các loài phi nhân trú ẩn được gọi là sa mạc phi nhân. Thứ năm, con đường nào không tìm thấy các loài rễ có thể ăn được vân vân được gọi là sa mạc không có đồ ăn. Trong năm loại sa mạc này có hai loại sa mạc nguy hiểm là sa mạc không có nước và sa mạc phi nhân. Do vậy, người chủ đoàn lữ hành trẻ và ngu si ấy cho đặt lên xe những ghè rất lớn, đổ đầy nước và bắt đầu di chuyển vào bãi sa mạc dài 60 do tuần. Khi họ đã đi được nửa đường, con quỷ trú ở sa mạc nghĩ: ta sẽ làm cho những người này quăng nước cấp dữ, làm cho họ yếu sức, rồi ta sẽ ăn thịt tất cả bọn họ. Rồi nó hóa hiện một cỗ xe đẹp đẽ với những con bò mộng trắng trẻo, được hậu vệ với 12 phu nhân tay cầm cung tên khiên và binh khí. Nó trang sức với vòng hoa sen xanh và hoa súng trắng trên đầu, với tóc ướt và áo ướt, ngồi trên cỗ xe ấy như một vị chúa tể. Nó dấn bước trên đường với các bánh xe dính bùn, còn đoàn tùy tùng đi trước và đi sau với tóc ướt, áo ướt, trang sức với vòng hoa sen xanh và hoa súng, với những bó sen trắng, sen đỏ tầm tay, nha những cọng sen, củ sen nhỏ giọt nước vào bùn. Bây giờ khi gió thổi, trước mặt những người chủ đoàn lữ hành theo lệ thường ngồi trong cổ xe đi trước với những người hầu hạ bao vây để tránh bụi. Khi gió thổi đằng sau, họ đi xe phía sau. Nay gió thổi phía trước, do vậy người chủ đoàn lữ hành trẻ đi xe ở phía trước. Con quỷ dạ so thấy nghệ đến gần, liền cho đậu xe ở một bên đường, chào đón một cách thân tình và hỏi đi đâu. Người chủ đoàn lữ hành cũng cho đậu xe của mình một bên đường, đứng một bên và nói với quỷ dạ so: thưa ông bạn, chúng tôi là đi từ Pa La Nại tới. Các ông trang sức với hoa sen xanh và hoa súng, tay cầm hoa sen trắng và đỏ, đang nhai những cọng sen và củ sen lấm bùn, vừa đi vừa chảy những giọt nước. Vì phải chăng trên đường các ông đi có mưa, có những hồ ao phủ đầy với hoa sen xanh? Quỷ dạ so nghe nói liền nói lớn: này bạn, bạn nói gì vậy? Đằng kia đã hiện rõ con đường làng sấm của rừng xanh. Đằng kia đã hiện rõ con đường làng sấm của rừng xanh. Từ đó trở đi toàn là rừng không có gì ngoài nước, luôn luôn trời mưa. Ở đó các hồ đều ngập, chỗ này chỗ kia đều có những ao nước đầy hoa sen. Sau khi nói như vậy và đoàn xe đã đi ngang qua, nó hỏi: những cỗ xe này đi đâu vậy? Và được trả lời: đi tới chỗ này chỗ kia. Trong mỗi cỗ xe này có hàng hóa gì vậy? Nhiều loại hàng hóa. Rồi khi cỗ xe cuối cùng đi qua, chở rất nặng nề, nó hỏi: trong cỗ xe này chở gì vậy? Chở nước trong ấy. Từ chỗ khởi hành cho đến chỗ này, các bạn đã mang nước là tốt. Nhưng từ chỗ này trở đi, không cần phải mang nước nữa. Từ phía trước mặt có nhiều nước, hãy đập vỡ các ghè nước, đổ nước đi, để đi cho thoải mái. Và nó nói thêm: các ông hãy đi, chúng tôi lên đường kẻo chậm trễ rồi. Rồi nó đi một lát, đến chỗ phức dạng, liền trở về thành Dạ So. Người lữ hành, người chủ lữ hành ngu si ấy, do sự ngu si của mình, nghe theo lời quỷ Dạ So, cho đập vỡ các ghè, không để lại dù chỉ là một bụm nước, cứ đổ tất cả và ra lệnh cắt xe đi. Càng đi về phía trước, một giọt nước cũng không có. Bọn họ không được nước uống, trở thành mệt mỏi. Họ vẫn tiếp tục đi cho đến khi mặt trời lặn. Khi ấy họ tháo dây buộc xe ra, xếp thành một vòng tròn và buộc các con bò vào bánh xe. Nhưng các con bò cũng không có nước uống, còn bọn họ không có cháo, không có cơm, nên yếu sức nằm xuống khắp nơi rồi ngủ. Khi đêm vừa xuống, các quỷ dạ so từ thành Dạ So đi đến. diệt tất cả mạng sống bò và người, ăn thịt chúng, chỉ để lại xương rồi bỏ đi. Như vậy, chỉ vì một người chủ đoàn lữ hành trẻ và ngu si, tất cả đã mắc vào đại nạn, xương tai vân vân của người và vật lại khắp nơi. Chỉ 500 cỗ xe còn đứng yên với đầy đủ hàng hóa. Phần Bồ Tát đợi từ người chủ đoàn, Phần Bồ Tát đợi từ ngày người chủ đoàn lữ hành trẻ và ngu si ra đi, độ 1.5 tháng trôi qua, với 500 cỗ xe từ thành phố ra đi, thu lớp đi đến biên giới sa mạc, vẽ cho đổ đầy nước vào các ghè nước, cho lấy thêm nhiều nước dự trữ, rồi đánh trống hội họp đoàn người lại và nói như sau: nếu không hỏi ta thì một bụm nước cũng không được dùng. Có nhiều cây độc trong bãi sa mạc, không một ai trong các người anh được ăn lá hoa hay quả chưa ăn từ trước mà không hỏi ta. Sau khi chỉ dạy cho họ như vậy, Bồ Tát mới bắt đầu đi vào bãi sa mạc với 500 cỗ xe. Khi đi đến giữa sa mạc, quỷ và so ấy hiện hình ra trên con đường của Bồ Tát như cách thức trước. Bồ Tát thấy nó, liền nhận ra nó và suy nghĩ: nơi này không có nước và được gọi là sa mạc không có nước. Người này có con mắt đỏ, bộ dạng không sợ hãi, lại không có bóng chiếu. Không nghi ngờ gì nữa, người chủ đoàn lữ hành ngu si và trẻ tuổi đi trước bị nó xúi dục, đã đổ tất cả nước nên kiệt sức và bị nó ăn thịt cùng cả đoàn tùy tùng. Nhưng nó không biết ta có tài trí và khéo dùng phương tiện, vì vậy Bồ Tát nói to với con quỷ: ông hãy đi đi, chúng tôi là người lễ buông, chưa thấy được giọt nước khác, chúng tôi không đổ nước đã được dự trữ. Chỗ nào thấy nước, chúng tôi mới yên lòng đổ nước đi, làm cho nhẹ các cỗ xe. Quỷ dạ so đi một lát, đến chỗ khúc vàng, liền về thành dạ so. Khi dạ so đã đi, đoàn người hỏi Bồ Tát: thưa ông chủ, những người này chỉ cho thấy đằng kia là dãy rừng xanh, phía ngoài xa khu rừng ấy trời luôn luôn mưa. Họ đội trên đầu những vòng hoa sen xanh và hoa súng, họ còn những bó hoa sen đỏ và trắng. Họ hái các củ sen và cọng sen, áo bị ướt, đầu bị ướt, họ đi với những giọt nước rơi chảy. Vậy chúng ta hãy đổ nước đi, khiến cho các cỗ xe được nhẹ, chúng ta đi mau hơn. Bồ Tát nghe chúng nói như vậy, liền cho dừng các cỗ xe. Họ tất cả bọn người lại và hỏi: trong các ngươi có ai trước đây nghe nói rằng bãi sa mạc này có ao hay là hồ không? Thưa ông chủ, không có ai nghe cả, vì thế nơi này được gọi là bãi sa mạc không có nước. Nay có một số người nói rằng xa hơn dãy rừng xanh đằng kia, trời có mưa, gió mưa có thể thổi xa được bao nhiêu? Thưa ông chủ, khoảng độ một do tuần. Gió mưa có thể thổi đến chạm thân của một ai trong các ngươi không? Thưa ông chủ, không. Cách xa bao nhiêu? Đầu mây có thể thấy được, khoảng độ một do tuần. Thưa ông chủ, có ai trong các ngươi thấy được đầu mây không? Thưa ông chủ, không có ai. Xa bao nhiêu? Ánh sáng chớp có thể thấy được. Thưa ông chủ, khoảng 4-5 do tuần. Có ai trong các ngươi thấy được ánh sáng chớp không? Thưa ông chủ, không có ai. Tiếng sấm xa bao nhiêu có thể nghe được? Thưa ông chủ, khoảng 1-2 do tuần. Có ai trong các ngươi nghe được tiếng sấm không? Thưa ông chủ, không có ai. Như vậy thì chúng không phải là người, chúng là quỷ dạ so. Chúng đến và nghĩ chúng ta xúi đòn người đổ nước, và khi đòn người yếu sức, chúng ta sẽ ăn thịt chúng. Vì người chủ đoàn lữ hành ngu si và trẻ tuổi đi trước không có thiện xảo phương tiện, chắc chắn để chúng xúi đổ nước đi, và khi mệt nhọc chúng đã bị quỷ dạ so ăn thịt rồi. Còn 500 cỗ xe được để lại đựng đầy hàng hóa như trước, hôm nay chúng ta sẽ thấy chúng nó. Đừng đổ nước đi, ngay cả một bụng nước cũng phải giữ gìn. Hãy đi tới, càng đi mau càng tốt. Đốc thúc đoàn người của mình như thế, Bồ Tát tiếp tục cho đến khi thấy được 500 cỗ xe đầy hàng hóa, các xương tai vân vân của các con bò và đoàn người bất hạnh rải rác khắp mọi nơi. Bồ Tát cho tháo dây buộc các xe, đặt các xe thành vòng tròn, cột lại thành trại, cho đoàn người và bò ăn chiều sớm, rồi sắp các con bò nằm nghỉ giữa bọn họ. Rồi Bồ Tát tiễn một số người lãnh đạo mạnh mẽ, tự mình đứng canh gác với gươm cầm tay suốt ba canh ban đêm cho đến khi rạng đông. Sáng sớm ngày kế tiếp, Bồ Tát cho làm xong các công việc cần thiết cho các con bò ăn, quăng bỏ các cỗ xe yếu ớt, lấy các cỗ xe vững mạnh, quăng bỏ loại hàng hóa ít có giá trị, chất lên hàng hóa có giá trị, đi đến chỗ đã định trước và bán các hàng hóa với giá tiền bằng 2-3 giá dũng, đem về toàn bộ tùy tùng, trở lại thành phố của mình an toàn. Câu chuyện chấm dứt, bậc đạo sư nói: này các cư sĩ, như vậy trong thời quá khứ, những ai chấp chặt tà luận phải gặp đại nạn, còn những ai chấp nhận sự thật vô hí luận đã thoát khỏi tay các phu nhân và đến chỗ mình muốn một cách an toàn, đã trở về chốn cũ của mình. Đó là xong câu chuyện quá khứ. Bây giờ đến phần thứ ba là Sammodhana, tức là phần kết hợp. Sau khi kết hợp hai câu chuyện với nhau, về mục đích giới thiệu lời dạy về câu chuyện vua hí luận này, bậc chánh giác nói lên bài kệ có những người nói lên sự thật vua hí luận, những ai nhân các hạng người khác tuyên bố về tà luận, kẻ trí biết điều này giữ chặt pháp tối thượng. Như vậy Thế Tôn dạy về pháp chân thật vô hí luận này. Rồi ngài nói thêm: con đường chân chánh này không những đem lại ba thiện sự, thành tựu sáu cõi trời ở dục giới, thành tựu phạm thiên giới, mà cuối cùng đem đến quả A La Hán. Còn con đường gọi là hí luận đem đến tái sanh trong bốn đọa xứ và trong năm gia đình thấp kém. Tiếp đó ngài giảng thêm về bốn sự tập với 16 hành tướng. Cuối cùng của bài giảng ấy, tất cả 500 năm nam cư sĩ chứng quả diệu lưu. Sau khi thuyết pháp, bậc đạo sư nêu rõ những bài học và kể hai câu chuyện rồi kết hợp chúng với nhau. Ngài nhận diện bổn sanh như sau: trong thời ấy, người chủ đoàn lữ hành trẻ và ngu si là Đề Bà Đạt Đa, tùy tùng của kẻ ấy là tùy tùng của Đề Bà Đạt Đa, tùy tùng của người chủ đoàn lữ hành hiền trí là tùy tùng của Đức Phật, còn người chủ đoàn lữ hành hiền trí là ta vậy. Đó là câu chuyện bổn sanh gồm có ba phần như vậy. Chúng ta phải nghe từ đầu đến cuối để chúng ta biết được cái cách suy nghĩ của người xưa như thế nào, những câu chuyện diễn tiến, những chi tiết như thế nào, để chúng ta biết được những cái sinh hoạt vào thời Đức Phật như thế nào. Cho nên là chúng ta không nên bỏ sót một chỗ nào ở trong bản văn của bổn sanh. Quý vị phải chịu khó nghe cái phần đầu, quý vị phải chịu khó nghe hết. Bắt đầu kế đến thì chúng ta mới nghe về cái phần là giảng giải về ý nghĩa, thì chúng ta mới nắm được hết toàn bộ ý nghĩa của kinh bổn sanh. Và phần kế tiếp là phần giảng giải ý nghĩa. Ở trong phần đầu của kinh bổn sanh, chúng ta nghe nói đến là bậc mười lực, đấng mười lực, tức là bậc có mười sức mạnh. Đó là một danh từ chỉ cho Đức Phật. Đức Phật được gọi là thập lực Như Lai. Đấng Như Lai có mười sức mạnh. Thì ở đây chúng ta tìm hiểu sơ về thập lực Như Lai, như thế nào gọi là mười sức mạnh của Đức Phật. Cho nên người ta gọi ngài là bậc mười lực. Thứ nhất Sức mạnh thứ nhất đó là như thập biết xứ phi xứ, tức là bất cứ cái gì á, có sanh là có diệt, bất cứ gì á, sanh nó không diệt á là không thể không thể. Đó là ngài như thập biết về xứ phi xứ. Thứ hai là cái sức mạnh thứ hai là trí quyết định về quả của nghiệp. Quá khứ hiện tại vị lai là ngài biết rõ về cái trí này. Thứ ba là Như Lai biết như thật con đường để đến các sanh thú, xác định rõ những cách thực hành dẫn đến đâu. Đó là sức mạnh thứ ba. Sức mạnh thứ tư là trí về sai biệt giới. Thế giới có nhiều nguyên tố, có nhiều thành phần, Đức Phật là anh biết rõ, như là sự kết hợp của danh sắc các quẩn là như thế nào, Đức Phật biết rõ. Mỗi quẩn được phân tích thành những phần nhỏ như thế nào á, về như là quẩn xứ giới đế này kia này. Đức Phật là biết rõ. Trí về những phân hướng tính tình của chúng sanh, đây là nói về khả năng là biết những phân hướng, những bẩm sinh tốt xấu của chúng sanh như thế nào, do là nghiệp tạo ra, Đức Phật là biết rõ. Thứ sáu là trí biết về những giai đoạn phát triển của chúng sanh. Những chúng sanh đó là phát triển về cái sự thấp hèn hay là cao thường, Đức Phật là biết rõ. Tức là ở đây là nói về khả năng là biết các căn hoặc là sự mạnh yếu của mỗi chúng sanh. Thứ bảy là trí biết về những nguyên nhân phát triển và trì trệ của thiền định và những vấn đề liên quan khác. Cái người này tu thiền tại sao lại không phát triển được, còn cái người kia tu lại là phát triển được. Đức Phật có cái trí là biết rõ được và hướng dẫn một cách thích hợp. Cái người này thì đề mục đó là không thích hợp, người kia thì đề mục lại là thích hợp. Đức Phật biết cách mà hướng dẫn rõ ràng. Sức mạnh thứ 8 là túc mạng trí, biết về vô lượng đề tài đời sống quá khứ. Thứ 9 là thiên nhãn trí, bởi thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, là biết được cái sự sanh diệt của chúng sanh là như thế nào, chúng sanh này chết sanh về đâu, hạnh nghiệp như thế nào, tốt xấu như thế nào. Hướng thượng ai hướng hạ thì với thiên nhãn trí là Đức Phật biết rõ. Sức mạnh thứ 10 là lậu tận trí, với trí này ngài diệt tận hết tất cả dục lậu hữu lậu vô minh lậu, không còn một cái dư sót, không còn một cái tì vết. Đây là 10 trí của Phật, còn gọi là thập lực Như Lai. Cho nên trong kinh bổn sanh thì chúng ta sẽ nghe cái danh từ này về đấng 10 lực, tức là ngài có 10 cái sức mạnh này. Do Như Lai có 10 lực như vậy, ngài cất tiếng rống sư tử giữa các hội chúng và chuyển pháp luân, không có ai mà chuyển vọng được như là Đức Phật. Sau khi nghe giảng về 10 lực thập lực Như Lai, kế đến là chúng ta tìm hiểu ở trong bài kinh bổn sanh này. Quý vị đã nghe một đoạn là: này các nam cư sĩ, pháp hành niệm pháp, pháp hành niệm tăng, đem lại vị lưu đạo, vị lưu quả, nhất lai đạo, nhất lai quả, bất lai đạo, bất lai quả, a la hán đạo, a la hán quả. Thì đây là lời ở trong kinh Bổn Sanh. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng ấy mà đem lại dự lưu, đem lại đạo quả dự lưu, nhất lai, bất lai, a la hán. Thì điều này có thể nào mà thành sự thật không? Ý nghĩa là như thế nào? Câu này, đoạn này á, giống như là đoạn mà ở trong câu Phật ngôn Đức Phật đã nói ra, là sát tha nhá, tarati ô hàm, tức là người đã vượt qua bậc lưu do nhờ niềm tin. Thì như vậy á, cái người mà niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng á, để có một cái niềm tin chân chánh, một niềm tin chân chánh thì vượt qua được cái bậc lưu á, thì tức là những người này là vượt qua được những cái phiền não, các loại phiền não. Thì người này sẽ hướng đến nó là siêu thế, trạng thái siêu thế đạo quả. Bởi vì nếu mà không có cái niềm tin chân chánh á, thì chúng ta không thể nào thành tựu được cái đạo quả được. Tức là không có niềm tin chân chánh thì làm sao mà chúng ta có được sự tinh tấn, làm sao mà có được cái trí tuệ để thấy rõ được chân lý. Cho nên câu này là đồng nghĩa với câu là người đã vượt qua được bậc lưu do nhờ niềm tin. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng để cho chúng ta là tăng trưởng cái niềm tin chân chánh ở nơi tâm bảo. Thì đây là một cái điều kiện quan trọng nhất, một cái điều kiện là quyết định. Niệm Phật giả, lại Phật giả, kính Phật tri đức. Chúng ta lại Phật á là để là kính đức của Phật. Cho nên là chúng ta niệm Phật á, niệm Pháp, niệm Tăng á, thì chúng ta cũng phải là đưa đến cái sự tôn kính là đức của Phật bằng cách là chúng ta là thực hành Pháp. Sự tôn kính cao thượng nhất là thực hành Pháp. Có thực hành Pháp thì cái niềm tin chúng ta mới chân chánh được. Kế đến thì chúng ta mới có thể rằng là vượt qua được những lúc chướng ngại của cái phiền não để thành tựu được những cái Pháp cao thượng. Đó là ý nghĩa ở trong cái câu này. Ở trong câu chuyện quá khứ đó nè, thì chúng ta nghe nói rằng hai đoàn lữ hành vượt qua sa mạc. Đoàn lữ hành ấy do cái người đứng đầu ngu si, cho nên là bị dạ xoa gạt và bị dạ xoa ăn thịt hết đoàn người của mình. Trong khi đó là Bồ Tát, là bậc trí tuệ, ngài không bị dạ xoa gạt, ngài không có đổ nước và vượt qua được sa mạc an toàn, đưa mình và đoàn người của mình đi và trở về an toàn. Đó là câu chuyện quá khứ ở trong kinh Bổn Sanh. Thì như vậy ở trong cái câu chuyện Bổn Sanh này, trong kinh Bổn Sanh này quý vị sẽ nghe về câu chuyện đã xảy ra ở trong thời quá khứ, và quý vị cũng phải là tìm hiểu cái ý nghĩa sâu xa hơn ở trong cái câu chuyện này nữa. Bởi vì chuyện Bổn Sanh nó là những câu chuyện là chú giải, chuyện Bổn Sanh là những câu chuyện chú giải. Cho nên là từ những câu chuyện chú giải đó, chúng ta phải tìm ra một cái ý nghĩa để chúng ta có một cái niềm tin nó sâu sắc ở trong Phật Pháp, để chúng ta thực hành cho có được một cái niềm tin là chân chánh. Quý vị thấy rằng là ở trong câu chuyện Bổn Sanh này kể lại đoàn người đi qua sa mạc và gặp Giê-xu. Giê-xu báo rằng ở đằng phía trước là nước nhiều, hãy đổ nước đi. Thì cái câu chuyện này á, ngay cả ngày nay á, mà người nào á vượt qua sa mạc không có nước thì họ vẫn là có cái hiện tượng như vậy, tức là họ đứng ở đằng xa họ thấy nước rất là nhiều, nhưng mà họ đến á thì không có nước. Ban đêm á thì họ nghe những cái âm thanh rất là rùng rợn, hoặc là những cái binh khí lạ qua chạm, những cái tiếng kêu, những cái tiếng hét, hét như là những cái lồ mà ma quỷ. Những người nào mà đi sa mạc như vậy đó, không có kinh nghiệm á, không có kinh nghiệm á thì là kinh hồn khiếp đảm. Nhưng mà những người có kinh nghiệm á thì họ cho biết rằng đó không phải là những cái âm thanh của ma quỷ, mà đó chỉ là do cái sức nóng, sức nóng của sa mạc nó tạo ra những cái âm thanh, những cái hình ảnh, những cái bóng nước như vậy. Thì cho đến ngày nay người ta vẫn còn thấy được những cái hiện tượng đó. Và quý vị thấy rằng đó là cách đây hai tuần ở Đà Lạt đó, chùa Linh Phước của Đà Lạt xảy ra một cái hiện tượng rằng là ở trên cái đỉnh tháp đó, xuất hiện hào quang đó. Hàng ngàn người đổ về Đà Lạt đi vào cái chùa Linh Phước đó để xem cái hiện tượng hào quang đó. Có người thì thấy, nhưng mà có người thì không thấy. Có người nào mà thấy thì họ quỳ xuống, họ lại, họ niệm Phật ghê gớm lắm. Thì đây là câu chuyện xảy ra ở Đà Lạt và hiện nay vẫn còn. Hiện nay câu chuyện xảy ra là 2 tuần trước và vẫn còn cái hiện tượng đó, người ta vẫn còn đến. Họ vô họ xem là hàng ngàn người là chắc chưa hết á. Họ đem theo đủ loại máy ảnh hết trơn, máy di động rồi máy ảnh chụp để chụp được những hình ảnh được. Có người thì nói rằng là thấy hoa sen, có người thì nói là thấy Đức Phật hiện ra nè, đủ thứ hết trơn nè. Thì đây là cái tin tưởng về một cái hiện tượng là xảy ra có thật tại Đà Lạt. Nhưng mà những người mà họ nghiên cứu về cái ngành mà gọi là khí tượng ấy, họ phụ trách về ngành khí tượng này cho rằng đó là một hiện tượng thường, tức là do cái thời tiết ở Đà Lạt là hiện nay là nó bất thường đó. Cái hiện tượng này là giống như một cái loại cầu vồng vậy thôi, sắc cầu vồng vậy thôi. Ánh nắng là nó chiếu vào những cái đám mây tạo ra những hiện tượng như vậy. Nhưng mà những cái người bình dân thì lần đầu tiên họ thấy như vậy, họ cho rằng ở đây là những hiện tượng gì liên quan đến là Phật, liên quan đến Phật hay là liên quan đến thần thánh gì đó, đem lại cái điểm an lành gì đó. Thành ra họ tin tưởng như vậy. Thì ở đây để nếu mà nói về cái vấn đề mà quy y á, quy Phật á, quy Pháp, quy Tăng á, cái người Phật tử khi mà thấy những hiện tượng thuộc về là thiên nhiên á, là phải là cẩn thận, phải cẩn thận để đó không có đi theo một cái niềm tin đó như là những cái người mà chưa biết gì về đạo Phật, hoặc là chỉ biết đạo Phật có theo một cái niềm tin là thông thường thôi, một cái niềm tin mà không có hiểu Phật pháp, không có thực hành nó Phật pháp ở trong đó. Như vậy thì ý nghĩa sâu xa ở trong câu chuyện sa mạc, ở trong cái kinh Bổn Sanh á, ý nghĩa sâu xa ở đây á, là nói lên á cái câu chuyện là nếu mà cái người trưởng đoàn như Sư Dốt Nát, người ta nương tựa vào cái người trưởng đoàn ngu si dốt nát này á, thì sẽ bị lạ chết, sẽ bị diệt vong. Còn anh nương tựa vào Bồ Tát là bậc có nhiều trí tuệ, có nhiều kinh nghiệm, có nhiều kinh nghiệm đi ở trong sân này, thì sẽ được là an toàn, sẽ được là tự tại, đi và về tự tại. Hai câu chuyện này để nói lên rằng á, ở trong cái vấn đề là tu tập, cái người thế gian á, họ là quy y, họ nương tựa vào thần thánh, vào những cái đấng gì, siêu nhân gì đó. Thì cái sự nương tựa này là không đem lại cái sự an ổn, an toàn cho họ. Còn những Đức Phật là đấng là chánh giác, là bậc gọi là nhất thiết chủng trí, người ta nương tựa vào Đức Phật thì sẽ được sự an ổn, sẽ được sự an toàn và chấm dứt khổ đau. Quan trọng là sự nương tựa nơi Đức Phật là chấm dứt khổ đau. Cho nên rằng ở đây một ý nghĩa quan trọng nữa là cái đoàn lữ hành đi qua sa mạc, thì sa mạc ở đây với một ý nghĩa sâu xa rằng là tức là những chúng sanh đi ở trên cái con đường luân hồi, đi qua sa mạc tức là đi ở trên con đường luân hồi dài. Luân hồi dài đối với những kẻ ngu không có hiểu về diệu pháp, cho nên đã trên con đường dài như vậy á, người ta phải quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Còn anh nương tựa ở đây, ở bên ngoài, nương tựa theo những hạng mà không có giác ngộ, chưa giác ngộ, thì cái sự nương tựa đó không thể nào mà đem lại sự an ổn, không thể nào mà chấm dứt đau khổ được. Chẳng hạn như là có một số người họ nương tựa vào một cái vị thần thánh nào đó và họ cống hiến cuộc đời của mình cho vị thần thánh đó, và họ sẵn sàng làm những cái tội lỗi, họ có thể là giết càng nhiều người lạ càng tốt vì cái vị thần thánh đó. Thì cái sự quy y này, một cái niềm tin này là không thể nào chấp nhận được, không có hợp lý, không có thuận lý, không có hợp với lý trí. Đây là một cái niềm tin là mù quáng. Cái sự nương tựa này, sự quy y này á, là một sự nương tựa giống như là nương tựa vào cái người lữ hành ngu si dốt nát như vậy đó nè. Thì cái người này sẽ chết. Trong khi đó đó nè, nương tựa ở nơi Phật, nơi Pháp, nơi Tăng, tức là quy ở nơi Phật, nơi Pháp, nơi Tăng đó nè, là nương tựa ở nơi ánh sáng trí tuệ. Làm gì cũng phải là hợp lý, thuận lý, hợp với trí tuệ, thì sự nương tựa đó mới đem lại kết quả ở trên cái con đường mà vượt qua sa mạc luân hồi, để cuối cùng rồi thành tựu được tất cả những cái ước vọng, tức là buông bỏ cái nặng phiền não. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay Vua Ni Đức Cô đã trình bày xong câu chuyện về bổn sanh và giải thích về ý nghĩa, và kế tiếp là phần hỏi về những câu hỏi liên quan đến bài giảng hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ Nam mô Bổn Thầy, dạ Sa Thủ Lành Thầy, dạ con Lan Nhân Nguyệt, con xin thay mặt đại chúng trong râm kính tri ân sư Mundarico đã dự giảng dạy cho đại chúng trong râm cái đề tài bài pháp ngày hôm nay, kinh bổn sanh số 1, câu chuyện tiền thân. Về pháp tối thượng, câu chuyện tiền thân Bình Đắc Cá. Dạ con xin kính cùng thỉnh sư nghỉ ngơi trong vài phút đồng hồ. Dạ kính bạch cho tông đức, kính thưa quý đạo hữu, hôm nay chúng ta chỉ được nghe sư Minh Đa Riết Cô giảng giải về pháp đề tài là kinh Bổn Sanh số 1, pháp tối thượng tiền thân Bình Đắc Cá. Bây giờ thì đến giờ pháp đàm, chúng ta còn khoảng được sơ sở giảng thư sinh thường 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 thì râm sơ sinh khoảng đến 11:30 Việt Nam, chúng ta còn khoảng 1 tiếng đồng hồ cho giờ pháp đàm hôm nay. Vậy thì xin kính mời tất cả quý anh chị em có thắc mắc gì trong đề tài thì xin nêu câu hỏi để cho quý anh chị em đồng trung có cơ hội được học hỏi thêm. Dạ Nam Mô Bổn Thầy Giá, kính mời quý anh chị em nêu câu hỏi ạ. Dạ Nam Mô Bổn Thầy Giá. Dạ trong thời gian chờ đợi quý anh chị em mới được câu hỏi cho cái phòng hợp đồng ngày hôm nay thì con xin được kính thỉnh sư trở lại để giảng dạy một câu hỏi. Bà sư, trong cái bài kinh này thì có một cái đoạn là Đức Phật giảng rằng này các nam cư sĩ, pháp hành niệm Phật, pháp hành niệm pháp, niệm tăng đem lại dự lưu đạo, dự lưu quả, nhất lai đạo, nhất lai quả, bất lai đạo, bất lai quả, a la hán đạo và a la hán quả. Và sau đó thì Đức Phật cũng có nói rằng có một pháp nếu được tu tập và làm cho viên mãn sẽ đưa đến hoàn toàn yểm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Thế nào là một pháp? Và Đức Phật trả lời rằng chính là niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng vân vân. Bạch sư, niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng ở đây thì ta nên hiểu là niệm như thế nào? Dạ con xin kính thỉnh sư ạ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó là cái đoạn để lặp lại, đoạn để lặp lại cái bài nói về Phật Pháp Tăng mà sư đã trình bày ở trên. Ở trong cái bài, trong cái vấn đề mà niệm Phật á, niệm về đức của Phật, thì ở đây là một cái cách mà chúng ta thiền định. Nhưng mà cái chủ yếu á của việc á niệm về Phật Pháp Tăng ở đây là để cho chúng ta hiểu về đức của Phật, của Pháp và của Tăng. Cái từ hiểu tức là đồng nghĩa với thấy. Và đức của Phật, đức của Pháp, đức của Tăng ấy, nếu là nói về là đức của Phật là tịnh đức, bi đức, trí đức. Đức của Pháp thì ở đây á là nói về pháp mà mỗi người tự chứng ngộ. Cô Bác Sĩ Cô là đến để mà thầy Bác Cách Tăng Quê Đi Tắp Đô Đi Nhu Hi, là chỉ người có trí mới tự mình là hiểu biết. Còn đức của Tăng thì gồm có là tám bậc thánh, dự lưu đạo, dự lưu quả, cho đến là a la hán đạo, a la hán quả. Thì ở đây là quý vị thấy rằng là đâu phải là niệm Phật như người ta là niệm thông thường đâu. Đâu phải là mỗi khi mà có cái gì lo sợ hay là rủi ro gì đó là người ta niệm Phật đâu. Mà niệm Phật tới đây là để là thấy được có đủ những cái đức của Phật Pháp và A Tăng Thành ra mình khi niệm Phật như vậy á, nó chủ yếu làm sao mình nó có được một cái niềm tin nó chân chánh vững vàng. Niệm Pháp niệm Tăng cũng vậy, có một niềm tin là chân chánh vững vàng ở nơi là Phật Pháp Tăng á, thì lúc đó Phật Pháp Tăng á là ba ngôi báo cao quý nhất ở trên thế gian này, không có gì sánh bằng cả trên. Nhưng mà bởi vì á, chúng ta không phát triển cái niềm tin chân chánh, cho nên chúng ta là không thấy được sự cao quý ở trong ba ngôi báo này. Chỉ khi nào mà chúng ta thấy rằng là chúng ta trân trọng ba ngôi báo còn quý hơn là tất cả những cái tài sản gì mà chúng ta có ở trên cái đời sống, ở trong đời sống của chúng ta, lúc đó là chúng ta có được cái niềm tin ở chân chánh rồi. Cái niềm tin này á là chắc chắn là sẽ đưa chúng ta đến lại con đường đạo quả từ giữa lưu trở lên. Thì như vậy thì sự phát triển niềm tin á là chân chánh sẽ được kết hợp với trí tuệ, tức là chúng ta tin và chúng ta hướng đến chúng ta thấy, mà tin và chúng ta hướng đến để thấy, tin mà không thấy trở thành ra là tin mù rồi. Tin là phải hướng đến để thấy. Ehipachiko là đạo Phật là đạo đến để thấy, thì họ lại đến chỉ tin thôi. Như vậy thì với tin ở trong Phật giáo mà vượt qua được cái bọc lưu, vượt qua được cái trận hồng thủy phiền não là một cái niềm tin là rất là lý tưởng. Chỉ có người nào mà hiểu được ý nghĩa của Phật Pháp Tăng, người đó đó mới có một cái niềm tin như vậy. Là Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy, dạ, Sa Thủ Lành Thầy. Dạ, con xin tham thay mặt đại chúng trong room kính tri ân sư Bundarico đã giảng dạy cho câu hỏi vừa rồi của con. Dạ, bây giờ thì con thấy có hai câu hỏi của Sách Bì Kha. Sách Bì Kha hỏi, kính thưa sư, sự tối thượng của bài kinh này có phải là chủ yếu vào sự trí tuệ của Đức Phật hay là nơi nương nhờ của ba ngôi tam bảo? Dạ, kính thỉnh sư giảng giải. Con kính thỉnh sư trở lại ạ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ở trong ý nghĩa kinh bổn sanh này á, chúng ta nghe qua câu chuyện hiện tại và câu chuyện quá khứ, thì chúng ta thấy rằng ý nghĩa trong câu chuyện này là Đức Phật nói về vấn đề quy y tam bảo. Quy y tam bảo là quy y cao thượng nhất. Đang quy y tam bảo rồi bắt đầu bỏ, chạy theo quy ngoại đạo là một việc làm nó không có thích đáng. Thì ở trong quy này tam bảo á, chúng ta giống như là chúng ta quy Phật, quy Pháp, quy Tăng á, giống như là chúng ta nương tựa vào cái người trưởng đoàn á, có trí tuệ sáng suốt. Mà vượt qua sa mạc ở đây không phải là sa mạc thường, mà vượt qua sa mạc luân hồi. Chúng ta quy y là để chúng ta vượt qua sa mạc luân hồi. Mà vượt qua sa mạc luân hồi như vậy thì chúng ta phải nương tựa vào cái người trưởng đoàn sáng suốt có trí tuệ. Thì Phật Pháp Tăng tức là trưởng đoàn sáng suốt có trí tuệ nhất thế gian này. Thì chúng ta nương tựa như vậy là chúng ta có khả năng vượt qua được sa mạc luân hồi. Còn cái câu mà Pháp Tối Thượng ở đây á, Pháp Tối Thượng ở đây á, tức là dịch cái từ là Abhanaka, bổn sanh Abhanaka. Bổn sanh Abhanaka tức là nói cái câu dịch là pháp tối thượng đó, tức là chỉ Abhanaka ở đây tức là Phật, là không có lỗi lầm. Thì cái người mà quy y á, từ bỏ quy y chân chánh để chạy theo cái quy y thuộc về là thế gian, thì đó là không thật, là có lỗi lầm. Quy nên như vậy là không có tối thường. Còn nếu mà cái người hiểu biết sáng suốt quy ở nơi Phật, quy Phật, quy Ni Tăng, thì cái sự quy này gọi là Abhanaka tức là thật, chân thật. Sự quy là chân thật, không có lỗi lầm. Thì đây là ý nghĩa của cái câu gọi là pháp tối thượng chân thật là như vậy. Để lại dịch cái tựa của bổn sanh đầu tiên này gọi là bổn sanh Abhanaka thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, Nam mô Bổn Thầy Gia Sa Thủ Lành Thầy. Dạ, con xin thay mặt đại chúng trong room và Sức Tử Bí Kha kính tri ân sư Bồn Đại Đi Cô đã giảng dạy cho câu hỏi vừa rồi của Sức Tử Bí Kha. Dạ, kính bạch sư, thì cái bài kinh này là Đức Phật nói về sự quy y. Kính bạch sư, như mỗi ngày con thấy thường thường như các room Phật giáo Nam Tông mà khi bắt đầu mở room để mà giảng dạy thì Phật tử thường đọc bài kinh quy y Tam Bảo. Và như vậy thì có phải là đọc mỗi ngày mình đọc kinh quy y Tam Bảo vậy thì mình đều quy y lại hay sao sư? Dạ, con kính thỉnh sư.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Việc tụng kinh hàng ngày, việc thọ trì tam quy ngũ giới là khi vào những ngày lễ ở chùa hay là vào những cái buổi sinh hoạt. Cái cách đó là để là ôn lại, để nhắc nhở lại cái việc là tu tập của mình thôi, tức là củng cố về cái niềm tin của mình thôi. Ngay cả chư tăng là hàng ngày cũng phải là lễ bái tam bảo chứ. Sáng chiều chư tăng cũng phải lễ bái tam bảo chứ. Chứ không phải là việc đó là dành cho người Phật tử đâu. Tức là chư tăng là phải củng cố cái niềm tin chân chánh của mình chứ. Thì như vậy thì cái việc này là chỉ là một cái cách để mà luôn luôn là an trụ tâm mình ở nơi là tam bảo thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, Nam mô Bổn Thầy Gia Sa Thủ Lành Thầy. Dạ, con xin thay mặt đại chúng trong room kính thưa ân sư đã giảng dạy cho con câu hỏi vừa rồi. Dạ, kính bạch sư, như vậy thì ở đây trong trường hợp này thì chúng con cũng xin được hỏi về vấn đề quy y luôn. Bạch sư, thí dụ như là bây giờ một người chưa từng quy bao giờ nhưng mà cũng thường nhìn đọc kinh điển, cũng tu tập, thì như vậy cái trong cái chuyện mà chưa có quy y là cái chuyện tu tập của mình, cái phước đức của mình với lại cái chuyện mà mình chưa quy y đó là nó có được bằng nhau không, hay là bắt buộc phải quy y thì cái phước đức nó mới được trọn vẹn? Con kính thỉnh sư.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái người mà không quy y, họ vẫn là đến chùa nghe pháp hay là họ kiếm kinh họ đọc. Thì nói về cái phước á, thì họ không có bằng những người đã có quy y. Bởi vì là mặc dù là họ có hiểu đó, họ thấy rằng là đạo Phật là cao thượng, quý báu, là món ăn tinh thần là cần phải là phải hấp thụ. Cho nên họ vẫn là đọc kinh điển rồi họ đến chùa họ nghe pháp. Nhưng mà nói về phước thì họ không bằng cái phước của người đã quy y. Bởi vì sao? Cái người đã quy y á, họ có cái niềm tin, họ có một cái niềm tin chân chánh. trong khi cái người này họ vẫn có một vẫn có niềm tin, bởi vì có niềm tin nên cho họ đó mới là tìm hiểu, mới là chịu chịu nghe, chịu đến chùa để nghe. Nhưng mà ở trong cái niềm tin đó họ vẫn có một cái chướng ngại đó đó nè, là không có tin tưởng hoàn toàn. Cho nên là bởi vì không tin tưởng hoàn toàn cho nên là họ thấy rằng là nghe thì vẫn nghe, nhưng mà tin tưởng theo tất cả những cái lời dạy ở trong lời dạy của Phật đó thì họ không hoàn toàn tin tưởng theo. Chứ hạn như là vấn đề giữ giới, họ cũng không cần về, họ không cần giữ giới. Thì như người Phật tử đi thì họ cũng phải họ bắt quan, nhưng mà người này thì thấy không cần cái đó, không cần. Họ là chỉ theo cái lối mà đến với đạo Phật, bởi vì thấy ở trong đạo Phật có nhiều cái triết lý sâu xa, họ là đến để họ tìm hiểu. Ngay cả vào thời Đức Phật đó là ngoài đạo á, họ vẫn đến nghe Đức Phật thuyết nữa. Rồi bắt đầu họ ghi nhớ từng lời từng chữ, bắt đầu họ đem về, bắt đầu họ phân tích ra, rồi họ bàn bạc với nhau, họ thảo luận với nhau về những lời của Đức Phật. Đôi khi là họ đã kích những người đồng môn với họ nữa để mà minh vực về Đức Phật nữa. Nhưng mà tất cả những cái niềm tin đó nó không có dẫn cái người này á đến cái sự gọi là đoạn diệt cái khổ đau. Tức là họ là vẫn thích về Phật pháp, nhưng mà con đường nó chấm dứt khổ đau đó thì họ không có cần thiết nữa. Trong khi là cái người yêu y Phật, yêu Pháp Di Tăng á, với một cái niềm tin chân chánh rằng là sự y này nó vừa này để là chấm dứt khổ đau. Cho nên là ví dụ là nghe như vậy là vì biết rằng là ai là phước nhiều hơn rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, dạ con xin thay mặt đại chúng trong room kính thưa ân sư Bình Đa Ni Cô đã giảng giải cho câu hỏi vừa rồi của con. Và tiếp theo sau thì con thấy có câu hỏi của Mahabhaduma. Kính thưa sư, tại sao lại là ba ngôi tam bảo? Phải chăng có liên quan gì đến tâm tính của con người không? Dạ, con kính thỉnh sư ạ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khi nói về tam bảo thì ở đây là chúng ta phải hiểu theo ý nghĩa về Phật pháp, chứ chúng ta không ta trong ý nghĩa về tam bảo không phải là có ý nghĩa như là thuộc về những cái môn triết học của thế gian. Tam bảo ở đây tức là ba ngôi bảo. So sánh rằng là tất cả báu vật ở trên thế gian này không sánh bằng là ba ngôi bảo. Tam bảo cũng là báu vật, nhưng mà báu vật ở đây là không phải là báu vật thuộc về là vật chất, mà ở đây báu vật này thuộc gọi là báu vật là tối thường. Phật bảo tức là liên quan đến là Đức Phật, và đấng là tự mình là giác ngộ. Tự mình giác ngộ, cho nên người là tin ở nơi Phật á, người là quy Phật đó là phải tin ở nơi sự giác ngộ của Đức Phật. Còn pháp ở đây tức là lời dạy của Đức Phật, lời dạy giác ngộ của Đức Phật. Và cái giảng giáo pháp là hướng dẫn con đường, chúng ta đi theo con đường đó. Cái người mà quy pháp nhưng mà lại không có theo sự hướng dẫn, không có theo con đường, thì cũng giống như là cái người mà được cái người kinh nghiệm á, chỉ đường đi nước bước rất là rõ ràng, nhưng mà tự mình nó lại không đi. Giống như cái câu chuyện cô La Nhiều Nguyện vừa hỏi đó, Thì ngoại đạo á là họ vẫn là nghe pháp cũng hiểu pháp, nhưng mà họ lại không đi, họ không đi nghe pháp. Nghe pháp là phải tin tưởng ở nơi pháp giác ngộ của Đức Phật, và tự mình đã phải đi theo cái sự hướng dẫn của pháp, như gọi là quy pháp là chân chánh. Còn ở nơi tăng ở đây á, tăng bảo ở đây á, tức là ngôi bảo thuộc về hàng tăng chúng, thuộc về hàng thánh tăng. Mặc dù ở đây tăng cũng nói về thánh tăng và phàm tăng, nhưng mà ở trong ăn đức tăng á, tối thượng là thánh tăng. Trong ăn đức tăng là tối thượng là thánh tăng. Dù cho đó là phàm tăng đi nữa cũng phải là hướng đến sự thành tựu là đạo và quả thánh tăng đó, mới có mới tròn được cái ăn đức của tăng được. Cho nên là cái người mà quy y tăng á, thì người đó là phải có được đức của tăng. Tăng thì nói về là thánh tăng, tăng là phải nói về là thánh tăng. Mà Đức Phật nói về là thánh tăng á, thì gồm có là bốn hàng: đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn, đệ tứ sa môn. Thì như vậy quý vị thấy rằng là cái đức á của tăng á thì vượt qua cái khái niệm mà thông thường của ngôn ngữ con người. Chẳng hạn như là nói về tăng thì phải là bậc xuất gia, phải không? Tăng là bậc xuất gia, y áo chỉnh tề, y bát chỉnh tề, mới gọi là tăng. Nhưng mà ở đây là đệ nhất sa môn, nhị sa môn, đệ tam sa môn, là nói về là bốn bậc sa môn ở trong hàng đệ tử của Đức Phật. Mà chữ danh từ sa môn ở đây á cũng là ám chỉ cho cái hàng xuất gia. Nhưng mà nếu một cái người Phật tử tu sĩ chứng quả diệu lưu á, thì có gọi là đệ nhất sa môn không? Đệ nhất sa môn chứ tại sao không gọi là đệ nhất sa môn được? Thì ở đây là cái ngôn ngữ á thuộc về là cái cách dùng ở thông thường á, nhiều khi là không diễn đạt được hết á là lời dạy của Đức Phật. Trong kinh Pháp Cú thì đề cập cái cách đó rất là nhiều, đề cập cái cách đó rất là nhiều. Trong kinh Pháp Cú thì nhiều cái trường hợp đó là Đức Phật là dùng cái danh từ mà người thầy đó họ không hiểu, tức là danh từ Đức Phật dùng thì theo ý nghĩa là Pháp. Chẳng như là ông Bà La Môn, với các Bà La Môn đến với Đức Phật, nghe Đức Phật đã nói giảng về Bà La Môn thì ông quan hỷ quá, nói là ông nói là ổng là Bà La Môn. Đức Phật nói rằng ông không phải Bà La Môn. Cái người mà thanh tịnh trong sạch, hết các phiền não này kia mới gọi là Bà La Môn. Thì ở đây là cái gì, khi cái gì nói về Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo, thì ở đây không phải là theo cái nghĩa là triết lý, triết học, mà là theo nghĩa là Phật học. Tức là chúng ta nương tựa ở nơi tam bảo. Sự nương tựa này á, nương tựa nơi ba ngôi bảo là tối thượng nhất ở trên thế gian này. Khi nương tựa ở nơi ba ngôi tam bảo như vậy đó, các bạn, như là chúng ta nương tựa ở trong một cái hòn đảo, xung quanh thì là đầy những là sóng gió, xung quanh là đầy những sóng gió. Chúng ta đứng ở trên hòn đảo đó, chúng ta không bị nhận chìm ở nơi sóng gió. Cũng giống như là chúng ta sống ở trong thế gian này, chúng ta đầy những cái phiền não, đau khổ. Nhờ quy y là tâm bảo mà chúng ta vượt qua những cái sóng gió phiền não đó. Thì đây là ý nghĩa này. Nương tựa tối thượng như vậy, nương tựa ở nơi tam bảo là cái người đó là thực hành theo đúng những gì mà Đức Phật đã chỉ dạy, thực hành con đường giải thoát mà Đức Phật đã chỉ dạy, ta mới gọi là nương tựa ở nơi tam bảo. Nương tựa ở nơi chính mình tức là nương tựa ở nơi tam bảo. Cái người là quy thọ trì tâm nguyện vô giới rồi, sau đó thì không màng gì đến cái việc tu tập cả chứ, thì ở đây không phải là quy y, đây không phải là mà đúng ý nghĩa của quy y. Quy này gọi là quy hình thức chứ không phải là nương tựa nơi tâm bảo. Cái sự quy này là không thấy được một chút lợi ích gì ở nơi tam bảo hết trơn. Mình đã có cái của quý mà mình đã không thấy được cái của quý đâu, mình đã quăng bỏ đi. Thì như vậy thì để rút lại đó, ý nghĩa của tam bảo đó tức là ba ngôi bảo tối thượng nhất trên thế gian này. Chúng ta làm gì suốt ở trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta, nếu mà chúng ta luôn luôn là tâm niệm nó về tam bảo, tức là lúc nào chúng ta cũng là thực hành theo lời dạy của Đức Phật, để làm sao chúng ta thoát khỏi được những cái phiền não, chúng ta đã giác ngộ, tức là chúng ta chứng nghiệm được cái pháp, thì lúc đó chúng ta sẽ bước vào những cái hàng đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ sa môn. Thì đây là ý nghĩa quy tam bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha, dạ, Sa Thứ Lành Thai. Dạ, con xin thay mặt đại chúng trong rừng và Sát Maha Bạch Ma kính trí ân sư Bundarico để giảng giải cho câu hỏi vừa rồi về ba ngôi tam bảo. Dạ, bây giờ thì con thấy có thêm câu hỏi của Sát Apika. Sát Apika hỏi kính thưa sư, thỉnh sư giảng thêm về giải thoát tính như vừa rồi. Sư có nói qua bài kinh này có đoạn nói về niệm Phật sẽ đạt quả dự lưu, nhưng trong các định mục thiền thì niệm Phật chỉ đạt đến cận định. Dạ, con kính thỉnh sư giảng giải thêm ạ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ở trong cái trường hợp người ta là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, người ta chỉ đạt được là cận định. Chứ chưa đạt phải đến là đến là Appana. Thì ở đây là nói về là thiền chọn đề mục niệm Phật đó, lấy sự niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng làm cái đề mục thiền chỉ. Thì bởi vì khi mà chúng ta niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng như vậy đó, cái đề mục gọi là niệm niệm này đó, nó nặng về tứ tất cả, chủ yếu về tầm nhiều quá đi. Cho nên rằng là nếu mà có đạt được sự an tịnh đi nữa thì chỉ đến cái phạm vi là cận định thôi, chứ không có lên đến được là sơ nhị tâm tứ thiền ha. Thì trong cái trường hợp này là nói về cái vấn đề là về cái thiền chỉ thôi. Nhưng mà khi nói về niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng thành tựu được diệu lưu nhất lai bất lai a la hán đạo quả, thì trong cái trường hợp này là ý nghĩa như là Bundarico đã trình bày hồi nãy tới giờ, tức là dù cho là quý vị có niệm Phật để mà đắc thiền, và đắc ở đây là đắc được cận định đi nữa đó, thì cái sự tham thiền này cái sự tham thiền này phải cho quý vị một cái niềm tin ở nơi lão Phật Pháp Tăng. Phải củng cố cái niềm tin ở nơi lão Phật Pháp Tăng. Đâu phải rằng nó là không có đắc thiền là không có thiền quán được đâu. Cái người không phải là đắc vệ cận định họ là vẫn là thiền quán được chứ. Mà nếu mà cận định thì thiền quán càng tốt hơn. Tâm là an tịnh thiền quán là càng tốt hơn. Cho nên là cái điều kiện để mà hiểu được lời dạy của Đức Phật để đi đến là thánh quả, cái điều kiện đó là không bắt buộc rằng là phải là đắc thiền hay là một hay là không bắt buộc ở trạng thái là cận định, mà với một cái niềm tin chân chánh mà chúng ta là phát triển thì theo cái khả năng của chúng ta, thì theo nhân duyên chúng ta, chúng ta là theo thiền chỉ hay là chúng ta theo thiền quán hay là chúng ta không hành cả là chỉ vô quán, tùy theo cái nhân duyên của chúng ta. Nhưng mà cái điều quan trọng ở đây là làm sao chúng ta phải phát triển cái niềm tin chân chánh ở nơi là Phật Pháp Tăng. Cái niềm tin chân chánh này mà mất đi thiếu đi á, dầu cho cái gì là có tu cái này một thiền để chứng sơ nhị tam tứ thiền ngũ thiền đi nữa đó thì bất quá là cái gì chỉ sanh vào cõi phạm thiên thôi, thì cái gì không thể nào mà chứng được đạo quả được. Tức là cái gì vẫn là bị cột trói ở trong tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, chứ không thể nào thoát ly được khổ đau. Có một cái niềm tin chân chánh á, cái gì sẽ được là kết hợp với trí tuệ, lúc đó quý vị sẽ hiểu như thế nào là đức của Phật, như thế nào là đức của Pháp, như thế nào là đức của Tăng. Từ ở nơi đó quý vị mới hành trì để chấm dứt khổ đau được. Một cái niềm tin mà đưa con người đến một cái sự quyết tâm là tu tập để chấm dứt khổ đau, có được cái niềm tin này là một cái sự thành công lớn. Mà Đức Phật dạy rằng là tất đa giá Parati Pogang, người vượt qua được bậc lưu trần hồng thủy lớn, trần hồng thủy do nhờ niềm tin. Đó là ý nghĩa mà nói về niệm Phật là như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ Nam mô Bụt Thầy Giá Sa Thủ Lành Thai. Dạ con xin thay mặt về trong trong room và system Pika kính tri ân sư đã giảng giải cho câu hỏi vừa rồi của system Pika. Dạ bây giờ thì con đọc tiếp câu hỏi của system Mahapaduma. Vậy là nương tựa không phải là ở bên ngoài mà mang và hành theo ân đức đó để nó sống trong tâm và từ đó tự độ lấy mình, làm nơi nương tựa cho chính mình, phải không ạ? Dạ con kính thỉnh sư trở lại ạ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị hiểu như thế nào là nương tựa ở bên ngoài và nương tựa ở nơi chính mình? Nương tựa ở nơi bên ngoài đó, tức là quý vị nương tựa ở nơi những cái vị thần thánh. Quý vị nương tựa ở nơi những cái đền miếu, những cái thần thánh, nương tựa ở nơi những cái thần quyền hay thì tất cả những cái nương tựa đó là nương tựa ở nơi bên ngoài. Còn nương tựa ở nơi chính mình tức là nương tựa, tức là chỉ nương tựa ở đây đó tức là quy y. Nương tựa hay quy y tức là khi mà nói về nương tựa chính mình tức là nương tựa ở nơi Phật, nương tựa ở nơi Pháp và nương tựa ở nơi Tăng. Đây mới gọi là nương tựa về chính mình. Trong khi nương tựa chính mình như vậy đó, tức là quy ở nơi Phật, quy ở nơi Pháp, quy ở nơi Tăng thì chúng ta lại hành trì đúng giáo pháp, hành trì đúng lời dạy của Đức Phật. Đây nó gọi là nương tựa ở nơi là chính mình. Ở cái người mà phàm phu, cái sự nương tựa ở nơi chính mình như vậy là người đó là thực hành theo là giới định tuệ. Nhưng mà cái người này cố gắng củng cố cái niềm tin của mình, ở nơi cái sự nương tựa đó. Nhưng mà đến á, cái vị thánh nó dịu lưu á, thì cái niềm tin á về sự nương tựa ở nơi Tam Bảo, gọi là cái niềm tin gọi là bất động. Niềm tin gọi là bất động. Thì nói quý vị so sánh là giữa cái niềm tin của phàm phu là còn động sao động, trong khi đó là niềm tin của vị dữ lưu là bất động. Là bởi vì sao? Bởi vì trong cái quá trình mà nương tựa chính mình như vậy đó, bậc dữ lưu đã hành trì lời dạy của Đức Phật á là tốt hơn. Hành trì lời dạy của Đức Phật tốt hơn, đã hiểu được pháp mà Đức Phật đã chỉ dạy, cho nên rằng là không có đặt niềm tin ở nơi á, xua ở nơi lời khác, ở nơi cái lời của người khác nữa, mà đặt cái niềm tin nó phải thẳng vào ở nơi Tam Bảo. Thì ở đây là trường hợp của vị dữ lưu có cái niềm tin là bất động. Nhưng mà trong cái quá trình á, đi từ dữ lưu nhất lai cho đến bất lai á, vị này vẫn là nương tựa ở nơi là Phật, ở nơi pháp, nơi tăng, vẫn còn là phát triển cái niềm tin của mình. Mặc dù là niềm tin ở đó là bất động rồi, không có sao động nữa, nhưng mà vị này vẫn là phát triển cái niềm tin của mình, cho đến khi nào mà chứng được A-la-hán đó, thì cái vị A-la-hán được gọi là cái người đã hoàn thành cái sứ mạng mà quy ở nơi Tam Bảo. Tất cả những gì mà Tam Bảo dành cho con người đó, thì vị A-la-hán là hoàn thành được sứ mạng của cái người quy Tam Bảo, là chỉ đến là A-la-hán mới hoàn thành được thôi. Cho nên khi đến là A-la-hàm á, là vị thánh thứ ba đó nè, cũng còn phải nương tựa ở nơi Tam Bảo nữa. Khi mà nói về nương tựa y tựa là chúng ta cũng phải là có một cái sự gọi là nương ở nơi đó, không thể nào buông bỏ được, tức là còn nương tựa, tức là còn thực hành pháp, còn thực hành pháp, còn bệnh nên là còn uống thuốc. Hết bệnh thì không còn uống thuốc nữa, không cần uống thuốc nữa. Thì đó là trường hợp của vị A-la-hán. Cho nên là vị A-la-hán mà nói rằng là đặt ra cái danh từ là tinh Phật, tinh Pháp, tinh Tăng hay không là vấn đề đó là không còn đặt ra nữa. Từ phàm phu cho đến là bất lai là đặt ra vấn đề là phải tinh ở nơi Phật, nơi Pháp, nơi Tăng. Nhưng mà đến vị A-la-hán thì đó là hoàn toàn là gọi là nương tựa ở nơi chính mình. Là đúng ý nghĩa nhất. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một lần nữa kính tri ân sư. Dạ kính bạch sư, như thì trong trường hợp một người mà tin Phật tin Pháp nhưng mà không tin Tăng, thì cái điều này có trọn đủ niềm tin hay không? Và như trong trường hợp mà một người Phật tử mà muốn quy y thì có nên có cần tìm một vị thầy, một vị thầy mà theo như lời Phật dạy là lên thân cận bậc chân nhân, hay là có thể quy y với bất cứ một vị tăng nào? Dạ con xin kính tỉnh sư ạ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nếu mà chỉ quy Phật quy Pháp thôi mà không cần đến Tăng thì người ta gọi là quy nhị bảo. Quy nhị bảo. Nãy mà quy Phật, Đức Phật đã nhậm niết bàn. Quy Pháp thì Pháp là không phải là trí, chứ đừng ở nơi đa kinh điển, mà Pháp là ở nơi con người. Thì nên là anh em nói về là pháp sống thì từ là ở nơi tu tăng, người là sống ở trong cái hiện thời, làm cho cái pháp như lời dạy của Đức Phật là sống lại ở nơi sự thực hành của mình. Thành ra người ta là phải quy ở nơi tam bảo chứ không phải là quy nhị bảo. Mà trong khi quy ở nơi tam bảo như vậy, dĩ nhiên rằng là chúng ta phải quy y ở nơi một cái vị có trí tuệ để hướng dẫn cái sự tu tập của chúng ta. Nhưng mà cái vị trí tuệ đó mà chúng ta quy y thì không phải là cái vị đó là cái người mà có quyền hành gì ở nơi là cái việc là cho quy đó. Vì có trí tuệ này là đại diện để truyền ở tăng quy thôi, có phải là quy vị đó mà quy ở nơi Phật, quy ở nơi Pháp, quy ở nơi Tăng, không phải là quy ở nơi cá nhân. Thì đó mà là phải là quy ở nơi Phật, quy Pháp nơi Tăng. Thì trong cái ý nghĩa như vậy thì chúng ta phải hiểu. Ngay cả một vị A-la-hán mà chúng ta nói rằng là chúng ta đến xin quy với vị đồ, vị A-la-hán cũng không chấp nhận. Vị A-la-hán là nói rằng là chúng ta nên quy nơi Phật, quy nơi Pháp, quy Tăng. Bởi vì chính cái vị A-la-hán đó là đã quy nơi Phật, quy nơi Pháp, quy Tăng rồi. Vì đó là chỉ là cái người là truyền lại cái tăng quy thôi, theo đúng sứ mạng của là hàng là tăng chúng là truyền bá về Phật pháp, gìn giữ về tăng bảo, không để cho mất đi trên thế gian này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha, dạ Sát Thủ Lành Thai. Dạ, con xin thay mặt đại chúng trong rừng kính thưa ân sư Bụt Đa Ni Cô đã giảng dạy câu hỏi vừa rồi của con. Và bây giờ thì thấy có Minh Tâm giơ tay, xin kính mời Minh Tâm.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, trước hết con xin kính lãnh lễ chư Tăng Ni, kính chào tất cả quý Phật tử. Dạ, con có một cái điểm thắc mắc thì thường con hay đọc cũng như với chư Tăng thuyết pháp, thì con thấy hình như là người thường và rồi chứng đắc bậc tu đạo đoàn tu đạo hàm mã la hàm mã la hán, và mà con không biết rằng là những người chứng đắc tu đạo đoàn và tu đạo hàm mã la hàm, những người này sau khi chết thì sanh về cõi trời rồi sau đó sẽ chứng đắc a la hán ở cõi trời luôn. Dạ, hay là có trong kinh điển có cái vị nào mà đã chứng đắc tu đầu đoàn tức là hàm a la hàm mà từ ở cõi trời sanh xuống cõi người để là chứng đắc a la hán quả hay không ạ? Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, đây là câu hỏi của con. Dạ, con kính thỉnh sư ạ.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, khi nói về bốn bậc thánh thì vị dự lưu gọi là Thất Lai, luân hồi tối đa là 7 kiếp ở trong cái cõi nhân thiên, không bao giờ bị đọa lạc ở trong bốn cảnh khổ. Thì vị dự lưu này á, nếu mà không tái sanh ở cõi trời thì vị đó là tái sanh ở cõi người và tiếp tục cái con đường tu tập của mình cho đến là chứng quả là vị Nhất Lai á, tối đa là một kiếp luân hồi ở trong cõi nhân thiên. Nếu không có sanh ở trong cõi trời thì vì đó là sẽ sanh về cõi người và tiếp tục tu tập để chứng quả là hán. Còn vị A Na Hàm á, sau khi mà vị này chết á thì vị này tái sanh ở trong cái cõi Phạm Thiên gọi là Tịnh Cư Thiên. Vì này sẽ không gọi là bắt lai, cho nên là không trở lại cái cõi của người nữa, vì ấy chứng quả là hán ở tại Tịnh Cư Thiên. Còn vì A La Hán thì ở cõi người vì này chứng quả là hán sau khi mà chết đó, thì đây là cái đời sống cuối cùng, vì này không còn tái sanh ở trong luân hồi sanh tử nữa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, Nam mô Bổn Thầy, dạ Sa Tu Lành Thầy, dạ con xin thay mặt đại chúng trong room và Minh Tâm kính thi ân sư Minh Đà Rico đã giảng dạy câu hỏi vừa rồi cho Minh Tâm. Dạ kính bạch sư, như vậy trong trường hợp ngày xưa là vào thời của Đức Phật thì các vị là cận sinh nam cận sinh nữ, như trường hợp bà Visakha và ông trưởng giải cấp cô độc, thì các vị đó sau khi chết đã được các cái quả quả bất lai hoặc là hay là quả dị lưu hay là quả Tu Đà Hoàng A-la-hàm như vậy đó sư, thì cho tới bây giờ giáo pháp của Đức Phật là trải qua 2500 năm, như vậy thì các vị đó bây giờ vẫn còn ở trên các cõi của trời hay là đã có thể chứng đắc một cái quả vị khác rồi hay chưa sư? Dạ con kính thính sư ạ.
Kính thưa quý vị, khi nói về cái quả dị lưu đây. À, nói về là thất lai tức là tối đa là 7 kiếp, không quá 7 kiếp, để là quy định về cái năng lực của cái vị diệu lưu như vậy đó. Nhưng mà khi cái vị mà chứng quả diệu lưu á, khi nghe Đức Phật thuyết pháp chứng quả diệu lưu, thì nếu mà vị này á có đủ nhân duyên trí tuệ của vị này tròn đủ, vị này sẽ chứng quả là hắn ngay ở trong cái đời sống đó. Chứng quả là hắn ngay ở trong cái đời sống đó, tức là ngay lúc mà nghe Đức Phật thuyết pháp chứng quả diệu lưu, vị này là đủ khả năng là phát triển thêm, hay là vị này còn khả năng là chứng quả a la hán ở trong cái kiếp hiện tại, hoặc là sau khi vị này là chết, vị này luôn tái sanh ở trong cõi người gọi là cõi chư thiên, thì vị này có đủ cái trí tuệ phát triển thì vị này sẽ chứng quả hay là nhất lai bất lai hoặc là a la hán. Thì ở đây là nói lên cái nhân duyên, cái trí tuệ của mỗi cá nhân của cái vị diệu lưu. Còn nói về trường hợp của bà Visakha và ông Cấp Cô Độc, thì cái trường hợp của những cái vị này á, là cũng phải đi theo cái luật đó. Nếu mà những cái vị này á, có đầy đủ trí tuệ đó, thì từ thời Đức Phật cho đến nay á, những vị đó là có thể rằng là phát triển cao hơn, có thể là phát triển cao hơn, hoặc là nếu mà vị đó là đầy đủ về cái trí tuệ của mình á, thì có khả năng là chứng quả là không phải là đợi lâu nữa. Thì ở đây là nói lên á, cái nhân duyên, cái sự là phát triển của mỗi cá nhân. Cái quan trọng là ở nơi chúng ta nè, ở nơi mỗi người chúng ta là chúng ta đã phát triển được tới đâu, thì điều đó là cái quan trọng nhất. Phát triển được tới đâu là chúng ta phải xem cái nội tâm của mình. Nếu mà nội tâm của mình á, mà mình đã không có thấy rõ, mà mình chỉ nhìn ở bên ngoài thôi, thì chúng ta sẽ không có tiến triển được. Ngày nay thì người ta nói rằng cái vị này chứng như thế này, chứng như thế kia, thì cái điều đó cũng là khó xác định, bởi vì thường thường là do những người đệ tử họ nói ra. Mà người đệ tử thường thường là tôn sùng ông thầy của mình, đề cao ông thầy của mình. Còn những vị mà ngày xưa mà chứng quả như là nói về không có cô độc chứng quả diệu lưu, bà Visakha chứng quả diệu lưu, thì do Đức Phật nói. Còn người thầy nay thì là do những cái người đệ tử nói. Cho nên là nếu mà chúng ta đi tìm một cái sự tin tưởng thì chúng ta nên tin tưởng vào chúng ta, tức là để bảo đảm á, là bảo đảm chúng ta, là bảo đảm cho chúng ta. Thì cái đó là cách mà hay nhất và tốt nhất để cho chúng ta là càng ngày càng tiến lên chứ không có lùi trở xuống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, Đức Bụt Tha, dạ, sa thú lành thai. Dạ, một lần nữa con xin thay mặt đại chúng trong rừng kính tri ân sư Minh Đức Cô đã giảng dạy câu hỏi vừa rồi của con. Dạ, kính mình chư tôn đức kính thương với đạo hữu về sinh hoạt của rừng mà tìm hiểu kinh điển Bali và giảng của sư Minh Đức Cô. Còn chừng khoảng 15 phút nữa thì giả sư sẽ đi độ ngõ. Như vậy thì quý anh chị em trong rừng còn có ai có thắc mắc gì hay không thì xin mời một hai câu hỏi chót. Thấy Minh Tâm giơ tay, mời Minh Tâm.
Và năm mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật và chúng con kính tri ân sư Buddha Rico. Và sau đây con có một cái câu hỏi như thế này. Dạ, Phật tử chúng con quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Và như là giáo pháp của Như Lai còn khoảng hơn 2.000 năm nữa thì nó sẽ bị hoại diệt đi. Dạ thì dạ trong lúc đó chúng con vẫn còn luân hồi thì sau đó thì một số kinh điển nói tới còn lâu lắm, dạ rất là lâu, dạ thì mới có Đức Phật Di Lạc dạ xuống dưới trần gian để mà tu thành Phật Di Lạc. Thì trong cái thời gian lâu như vậy thì làm sao mà cái người Phật tử mà còn biết để mà quy y Phật Pháp Tăng là nhà Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và nếu lúc đó thì chúng con mất đi cái vấn đề quy y Phật Pháp Tăng thì lúc đó cái sự việc nó sẽ như thế nào? Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngay bây giờ ở trong giáo pháp của Đức Phật Thích Ca, nếu mà chúng ta có một sự hiểu biết chân chánh, chúng ta luôn luôn là tinh tấn hành trì, thì chúng ta không bao giờ lo sợ cái vấn đề được. Những cái hàng phàm phu mà người ta gọi là dĩ vui đó, gọi là bám ma đó, dĩ vui hay là người gọi là phóng dật đó, cái hàng phàm phu đó ngay ở trong đời sống này là cũng có quy y là tâm đạo, nhưng mà cái sự quy y này á là sự quy y theo cái hình thức. Cho nên khi mà cái người này chết đi đã tái sanh trở lại đó, nếu mà tái sanh ra là làm người, có trường hợp là quy y theo ngoại đạo, bởi vì cái sự quy y này hình thức đó nó không có thấm vào đâu hết trơn, nó không có đủ cái chân đứng để cho người này là dựa vào. Thật ra là những người này là qua cái đời sống thứ hai là có thể rằng là bỏ cái quy của mình, không còn là tiếp tục cái con đường tu tập nữa. Trong khi đó những cái người mà luôn luôn là kháng khích ở trong cái sự tu tập của mình, dù cho là chưa chứng được cái đạo quả, còn ở luân hồi á với tư cách là phàm phu, thì người này vẫn được tái sanh là thuận lợi, gặp được cái điều kiện tốt đẹp, tức là cái môi trường Phật pháp, và gặp được những bậc thiền lý thức hướng dẫn mình trên con đường tu tập, thì cái điều đó là một cái điều là chắc chắn. Còn riêng về cái bậc diệu lưu á, thì cái vị này nếu mà có tái sanh làm người đi nữa, sanh vào những cái nơi mà không có Phật pháp, thì cái vị diệu lưu này là tự mình á là giữ được cái niềm tin là tâm đạo, không cần ai đến cái môi trường, không cần ai đến là có người là trợ giúp mình nữa, bởi vì vị đó là giống như là Đức Phật gọi là con của Như Lai. Con của Như Lai thì đi ở đây nào đi nữa là tự mình đã làm mang cái dòng máu của Như Lai, cho nên là không bao giờ là sợ bị xa đọa hay là bị là xu hướng ra ngoài đạo. Trong khi đó là phàm phu thì có thể là bị xa đọa và xu hướng ra ngoài đạo khi mà tái từ bỏ đời này, tái sanh ở nơi khác, ở đời khác đó. Thì đó đề để cho quý vị thấy rằng cái sự là niềm tin nó chân chánh, tinh tấn hành trì là một cái điều kiện quan trọng lắm để cho chúng ta là được là bảo đảm tốt đẹp, luôn luôn là gắn liền với Phật pháp ở trong bất cứ hoàn cảnh nào. À, khi mà chúng ta có tái sanh đi lại đi nữa, chúng ta vẫn là tiếp tục là phát triển đến khi là đạo quả được hoàn toàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, Nam mô Bổn Thầy, dạ, Sa Tử Lành Thầy. Dạ, con xin thay mặt đi chúng trong room và Minh Tâm kính thi ân sư một lần nữa. Dạ, còn một câu hỏi của Mahabodhma, con xin đọc luôn. Mahabodhma hỏi rằng, thưa sư, tại sao lại là năm loại sa mạc? Ở đây có ngụ ý gì chăng ạ? Dạ, con kính thỉnh sư trở lại ạ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là nói về năm loại sa mạc trong thời đó. Ở trong thời đó, quan niệm của người thầy đó là năm loại sa mạc là rõ ràng như vậy. Nó có rất là rõ. Nhưng mà quý vị muốn tìm cái ý gì đi nữa đó, thì nó không có quan trọng bằng là ở đây á, cái ý là rõ ràng là cái sa mạc á, người ta cần phải hiểu là sa mạc luân hồi. Vượt qua được cái sa mạc luân hồi thì cái điều đó là quan trọng. Hai sa mạc quan trọng là sa mạc không có nước và sa mạc là phi nhân, phải không? Thì ở đây thì nói chúng ta ám chỉ đến hai cái sa mạc quan trọng là sa mạc không có nước, là sa mạc là phi nhân. Để nếu mà chúng ta muốn tìm hiểu về cái ẩn ý này, thì chúng ta tìm hai cái sa mạc quan trọng này. Tại sao là sa mạc không có nước? Không có nước thì cái gì hiểu như thế nào? Giống như cái người mà sống mà không có thoát vậy đó. Cái người mà sống là không có thoát. Phi nhân hay là giả so là tức là những cái ảo tưởng của con người, những cái vọng tưởng của con người. Làm sao mà sống mà thiếu quá, sống mà đầy những cái vọng tưởng thì cái đời sống đó là đau khổ. Mà nếu mà chúng ta là sống một cái đời sống như thế nào để chúng ta trừ đi những cái vọng tưởng và chúng ta có được là pháp pháp bảo, thì cái đó là cao quý nhất. Dạ, như cái trường hợp hồi nãy là nêu ra cho vấn đề mà trong cái thời đại người ta gọi là thời đại A Cộng đó quý vị, hàng ngàn người đổ về cái chùa Linh Phước lại số xã đó. Khi mà thấy những cái sắc tụ dòng đó nè, mà ở đây người ta nói là gọi là cái cầu vòng này là cái cầu vòng mà nó chưa có thành hình, nhưng mà nó thành hình thì nó sẽ hiện ra cái cầu vòng. Bởi vì này chưa đến mùa mưa mà thỉnh thoảng có về đám mưa thôi, cho nên là nó tạo ra cái cầu vòng mà giống như là nó cái cầu vòng mà nó không có được hoàn toàn đó, nó tạo ra một cái hiện tượng như vậy, tức là ánh của mặt trời chiếu vào đám mây đó, thì nó tạo ra một cái hiện tượng như vậy. Nhưng mà người ta đi đến một cái niềm tin như vậy, tức là người ta vẫn còn rơi vào một cái ảo tưởng, một cái vọng tưởng. Thì cái đời sống đó thì nó không đem lại yên tĩnh gì dù cho thật sự á hiện ra rõ cái hình Phật đi nữa thì nó không đem lại điều gì. Đó là những cái hình tướng bên ngoài là ảo ảnh, là không thật. Đừng nói rằng là nó hiện lên ở trên mây. Nếu mà vì hành thiền mà đi thì vì thế Phật hiện ra đi nữa thì nó cũng không đem lại tốt đẹp gì cho quý vị. Mà trái lại nó còn làm cho cái tâm cái gì loạn thì có loạn thì cho nên là hình ảnh là những cái ảo tưởng, những cái vọng tưởng. Mà tu tập á phải làm sao mà hướng đến cái thực tế, trừ đi cái vọng tưởng thì điều cái sự tu tập đó là tốt, đúng với cái đạo Phật đó là đạo giác ngộ. Chúng ta tu tập thì chúng ta hướng đến con đường giác ngộ thôi, chứ chúng ta không có đi dùng vòng hướng đến những cái pháp gọi là thế gian. Rồi cuối cùng rồi thì chúng ta Vì nó rơi vào cái vọng tưởng rồi bắt đầu là đi đến cái chỗ gọi là mê tín hay là cuồng tín. Điều đó không tốt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, Nam mô Bổn Sư Sa Tử Lần Thai. Dạ, một lần nữa con xin thay mặt đại chúng trong room và Sư Maha Padma kính tri ân Sư Mandariko đã giảng dạy câu hỏi vừa rồi của Sư Maha Padma. Dạ, kính bạch Sư Chư Tôn Đức, kính thưa quý đạo hữu và sinh hoạt của room tìm hiểu kinh điển Bali. Bây giờ thì cũng còn có thể còn chỉ còn vài phút mà không có thấy có câu hỏi nào nữa. Cũng đến giờ của Sư đi đổ ngọ nên con xin được kính thỉnh Sư chúc phúc cho room để chúng con hồi hướng và hoàn mãn cái buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thầy Giả.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tuần sau cái phần đầu thì chúng ta sẽ học về những từ ngữ Bali ở trong cái bài kinh Bổn Sanh đầu tiên này. Trước khi chúng ta nghe giảng về bài kinh Bổn Sanh thứ hai.
Dạ, Nam mô Bổn Sư Thầy Giả, Sa Tử Lần Thai. Dạ, một lần nữa con xin thay mặt đại chúng kính tri ân Sư Mandariko đã dành thời gian để vào room để giảng dạy Phật pháp cho chúng con. Kính cảm ơn tất cả quý anh chị em đã theo thính pháp. Dạ, kính cảm ơn quý anh chị em đã nêu câu hỏi để dành cho room được thêm phần sinh động, cho mọi người có cơ hội được chia sẻ thêm giáo pháp. Bây giờ thì trước khi kính chào tạm biệt, con xin được gặp bài kệ hồi hướng. Chúng tôi xin chia đều phần phước lành đã tạo đến tất cả chúng sanh, hãy cùng nhau thọ lãnh. Và Nam mô Bổn Sư Thầy Giả, trước khi kính chào tạm biệt, con xin thay mặt đại chúng kính chúc Sư Mandariko thân tâm an lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, tâm bồ đề kiên cố, Phật đạo chứng viên thành. Kính chúc tất cả quý anh chị em luôn được an lạc cát tường. Xin hẹn gặp lại tuần sau vào sáng thứ bảy Việt Nam 9:30 với bài kinh Bổn Sanh thứ hai và những cái phần như Sư đã giới thiệu lúc nãy. Bây giờ thì xin kính chào tạm biệt tất cả. Nam mô Bổn Sư Thầy Giả.